Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy, và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy nhưng là của Chúa Cha đấng đã sai Thầy. Các điều đó Thầy đã nói với anh em đang khi còn ở với anh em, nhưng đấng bảo trợ là Thánh Thần Chúa Cha sai đến nhân danh Thầy, đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em,
rút mặt tắt đi.
Alleluia, alleluia. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến có tâm hồn tin hiểu được nhuần thấm muôn ơn và chay lửa yêu mến Ngài. Alleluia. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em. Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với anh em: Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta nhìn chung quanh, nhìn một đông tây nam bắc, nhìn chung quanh coi có thấy gì lạ, thấy gì lạ không, có thấy gì không, thấy gì, thấy gì, thấy mưa rồi, thấy gì nữa, người, thấy mưa, thấy người, thấy gì nữa hả? Nóng rồi sao mà thấy, chật thì sao mà thấy. Chúng ta thấy mưa, chúng ta thấy người, và có một sức mạnh vô hình, một cái gì lạ lùng lắm mà anh chị em không thấy được nhưng mà cảm thấy được, cảm thấy được rõ. Giống như chị em bảo là cảm thấy cái nóng, nóng mà mình không thấy cái nóng mà cảm thấy nóng không, có không? Lạnh mình không có thấy cái lạnh nó là gì nhưng mà cảm thấy cái lạnh không? Có. Vậy thì bây giờ anh chị em đang cảm thấy một cái gì? Hít một hơi vào thử coi, hít vào, thở ra, hít một hơi, thở ra, hít một hơi nữa, thở ra. Thấy gì không? Hít một hơi vào, ngưng, không thở nữa. Thấy gì không? thấy chết. Chúng ta thấy là có những điều, có những sức mạnh, có những quyền lực vô hình mình không thấy được, nhưng mình có thể cảm nhận được. Và hôm nay lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta cảm nhận rõ rằng Chúa Thánh Thần đang hiện diện giữa cộng đoàn chúng ta đây, đang hiện diện ở giữa cộng đoàn chúng ta đây một cách hết sức là mãnh liệt. Bằng chứng là gì? Là chúng ta thấy mưa. Mưa thì người ta đi hay người ta ở nhà? Ở nhà. Mà mưa mà người ta vẫn đến, vậy thì cái gì lôi người ta đến? Chúa Thánh Thần. Cái gì dẫn người ta đến? Cái gì quy tụ người ta lại? To lên, nói to lên. Cái gì quy tụ người ta lại? Chúa Thánh Thần. Cho nên tôi nói là anh chị em nhìn xung quanh đi, thấy có mưa, nhưng mà không phải trời mưa là vắng người, vắng tanh. Nhưng mà trời mưa mà người ta kéo đến đông như thế này, tất cả anh chị em, ai là những người ở ngoài Sài Gòn giơ tay? Không ở Sài Gòn giơ tay cao lên coi. Wow. Ai là những người không ở Sài Gòn giơ hai tay lên coi. Đó là vỗ bàn anh nhỉ. 1, 2, 3. Tạ ơn Chúa ban Thánh Thần cho chúng con liên kết lại muôn muôn người khắp mọi nơi. Amen. Đó, anh chị em thấy không? Đó, Chúa Thánh Thần, chính Chúa Thánh Thần mới làm được công việc này. Không một ai có tài thánh nào mà quy tụ người ta lại được đông như thế này. Không một ai có tài thánh nào mà mưa như thế này mà người ta vẫn đến bất chấp mọi trở ngại. Bé còn đứng đây. Ta thấy đây là có lẽ là một giáo dân nhỏ nhất. Bé này mấy tuổi con?
Dạ 3 tháng thôi.
Tháng mấy?
3 tháng.
3 tháng tuổi. Quay mặt cho mọi người thấy, cho bạn thấy đứa bé 3 tháng tuổi, thưa anh chị em, thấy không? Cho mọi người trao tay rồi. Dâng ra lên bé, giáo dân 3 tháng tuổi. Thấy giáo dân 3 tháng tuổi dễ thương không? Đó, giáo dân 3 tháng tuổi. Rồi, ở đây là ai là người già nhất, ai là người 92 tuổi? Có bà lão nào 90 không? Có không ạ? Có, bà lão 90 kìa, thưa anh chị em đó, bà lão bao nhiêu, 9 mấy? 97, lại chúng tôi cho bà 97, rồi chào khoa tay thưa anh chị em. Bà giơ tay lên, đấy. Đó đó bà cụ đó, thấy không? Đó, bà giơ hai tay lần nữa rồi. Giơ hai tay lên bà cụ, giơ hai tay lên. Đó, 92 tuổi giơ hai tay, thấy chưa? À, 97 tuổi. Thưa anh chị em, ta thấy rằng là chỉ có Chúa mới làm được chuyện đó. Từ em bé 3 tuổi đến bà lão 97 tuổi. 3 tháng tuổi. Chứ phải 3 tuổi, 3 tháng tuổi đến một bà lão 97 tuổi. Thì rồi bên cạnh đó ta thấy nam, phụ, lão, ấu, thanh niên, thiếu nữ, các bạn trẻ. Rồi bên cạnh đó có một thành phần đặc biệt nữa, mà ngày hôm nay lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống là ngày cầu cho các bệnh nhân. Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh, Chúa Thánh Thần là đấng chữa lành. Và ca tiếp liên chúng ta đọc thấy Chúa Thánh Thần là đấng băng bó mọi vết thương, sưởi ấm chốn lạnh lùng, rồi an ủi kẻ buồn phiền, vân vân. Và trong thành phần ấy có anh chị em đang ngồi trên xe lăn là những bệnh nhân. Và những bệnh nhân nào còn giơ tay được, giơ tay lên ngoài ạ. Những bệnh nhân đang ngồi xe lăn á, anh chị em bệnh nhân ngồi xe lăn rồi bệnh đó, chúng ta cho một trong tay để chào mừng những anh chị em này nữa. Và nếu mà nói là hôm nay là ngày chữa lành cho những người bệnh, vậy thì ai thấy mình bệnh cảm cúm nhức đầu cho đến liệt lào giơ tay coi. Bé này còn chưa hay tay nữa, chưa phải một tay. Thưa anh chị em, chúng ta ai cũng là những người bệnh không thân xác thì tâm hồn, và rất cần rất cần Chúa Thánh Thần đến, rất cần Chúa Thánh Thần đến để băng bó, để chữa lành, để nâng đỡ, để ủi an những người bệnh thân xác, nhất là bệnh ung thư. Bây giờ hở ra cái ung thư, bệnh ung thư bây giờ nó phổ biến y như là bệnh cảm cúm ngày xưa của chúng ta, phải không? Mà nghe đụng một tí tôi lên đặt tay, trời con u ngực, trời con u tử cung, trời con u đầu, con u não, u tay, u chân, chỗ nào cũng u cả. Ta thấy không, bệnh ung thư bây giờ nhiều quá, rồi bệnh ung thư, rồi bệnh tai biến, đang khỏe khỏe cái tự nhiên thấy rồi xong, thấy không, đang khỏe khỏe cái một cơn gió thoảng qua là xong. Rồi bệnh ung thư, rồi bệnh tai biến, rồi bệnh tâm thần, đang là đêm hôm qua lúc bây giờ chẳng phải 12 giờ đêm, tôi cứ nghe tiếng gọi cha ơi cha ơi cha ơi, mà giọng thanh niên nó gọi tôi đâu có dám mở cửa, vì Đức Tổng có dặn là bây giờ cha ở đây có một mình, mà đêm hôm qua ai gọi cửa thì cha phải có ông chùm ra thì cha ấy mở cửa, phải có giọng người quen thì cha ấy mở cửa, còn lỡ mà người ta gọi mình mở cửa ra rồi người ta rồi xong rồi. Một cái dao là sụt vào là lòi ruột ra, rồi nó cướp của, nó giết người, rồi đủ thứ hết. Cho nên là nghe giọng người quen thì hãy mở. Thì nghe thất thanh gọi mãi mà không mở cửa. Tôi chờ có cái người hàng xóm nào quen á thì họ mới mở cửa, nhưng mà không thấy. Anh chưa biết ở đây đâu có hàng xóm đâu. Ở chung quanh đây chúc anh chị em về là chỉ có anh Ương nó kêu suốt, thì làm bạn với anh Ương với lại mũi với lại anh nhái bén, thì chả có hàng xóm gì cả. Thì tôi chưa ra mở cửa được thì thấy anh ấy vào tới cửa, anh đứng gọi cha ơi. Tôi nói bây giờ mình phải ra thôi, một chết thì cũng phải ra, vậy không ra nhá, có ngồi trong đây lỡ người ta có chuyện gì rồi sao mình không ra thì sao, nói có chuyện gì thì bảo anh em con nó sắp chết rồi, nó đang chờ cha. Tôi nói chết thì sao, mà sao anh leo rào, bảo bìa bí quá gọi không được thì phải leo rào vào chứ sao bây giờ. Tôi nói anh như vậy lầm liều lắm, anh leo về lỡ rồi có công an họ đi ngang qua tưởng trộm cướp sao, nhưng mà cha thương con, rồi bà mẹ đứng ngoài hàng rào khóc la quá, cha thương con, cổ con và con của con nó chạp chẽ rồi cha thương con rồi nó này gặp đám chẽ rồi nó chẽ đó cha rồi con này chạp chẽ thì cha ơi, thì nó mà cứ chẽ thì nó lại khái vậy. Thì mình thấy rằng trong cái lúc mà người ta bế tắc, người ta cùng đường, người ta chạy đến đây là quý lắm rồi, mặc dù là 12 giờ đêm. Thì tôi đi ra mở cửa thì bà ấy cho biết là thằng con trai của bà ấy nó uống thuốc rồi nó tự tử, và nó mới có 18 tuổi thôi, mà trở lên bệnh viện thì bệnh viện nó Chợ Rẫy họ lắc đầu bỏ đưa về đi, không có chữa gì được hết, thì không, bệnh viện nào cũng chê hết. Thì bà ấy về thì bà ấy nhớ đến giáo điểm tin mừng, bà ấy chạy vô bảo biết là khuya 12 giờ gần 1 giờ sáng rồi, nhưng mà liều đi vô. Thì tôi đưa anh xuống nằm, rồi chúng tôi xích dầu cho anh, rồi đặt tay cầu nguyện. Thì nó tỉnh, nó nói chuyện rõ lắm, bảo sao con lại làm như vậy, bảo con buồn ai, bảo buồn bạn gái. Rồi nó uống thuốc rầy, nó từ từ bảo bây giờ con có còn buồn giận gì con tha thứ hết đi, bởi chú phải chữa lành vết thương tâm hồn con trước đã, còn nếu mà không mà mới mà con mà mất đi bây giờ là con mất linh hồn đó, vì con vẫn còn đang giận, đang buồn, đang giận, để con tha thứ cho người làm con buồn con giận đi, tha thứ cho mẹ hay gia đình ai làm gì con buồn giận tha thứ hết đi, rồi con tha thứ ông rồi cha xin dầu cho con. Thì nói vâng, và cha cầu nguyện cho con, rồi con tha thứ, nhất định tha thứ nha, bảo vâng. Nó nói tỉnh lắm. Rồi tôi đặt tay cầu nguyện xin dầu xong cái thì tôi hỏi sao rồi con bình an chưa, nói bình an rồi thì cha cầu nguyện cho con, rồi giờ về chưa, rồi về lên xe về. Thì tôi không biết sống chết như thế nào, mà ít nhất là cái chắc ăn nhất, cái chắc chắn nhất là Chúa đã chữa được phần linh hồn của anh ta, chữa được phần linh hồn, đó mới là điều quan trọng. Chứ còn nếu mà có chữa được bác sĩ, mà có chữa được anh ta đi nữa, nhưng mà lòng của anh ta vẫn đang giận cái người nào đó, vì tức quá, vì giận quá, vì hận quá mà mới tự tử thôi. Cho nên là Chúa Thánh Thần làm những cái việc lạ lùng lắm thưa anh chị em, để cứu cái anh đó mà Chúa bắt tôi là phải dám liều. Vì một là mình mất mạng, hai là nó mất linh hồn, anh chị em chọn cái nào? Một là tôi mất mạng, hai là nó mất linh hồn. Tôi không mất gì cả mà nó mất linh hồn, anh chị em chọn cái nào? Sao chọn cả hai được? Bây giờ mình phải chọn một cả hai. Ví dụ mình ra là có thể mình mất mạng, Mà nếu mình ở trong nhà mình sợ mất mạng, mình ra mình mất linh hồn, bây giờ chọn cái gì ạ? Mất mạng hay mất linh hồn nó? Thà mất mạng sống mình mà cứu được linh hồn người ta thì hơn. Lúc đó tôi cũng phân vân lắm, cũng lo chứ, ngó trước ngó sau, không biết một ai cả. Bây giờ có một mình ở đây, giờ mở cửa đi ra cái nó lụi cái, sao biết được, đúng không thưa anh chị em? Quá dễ đi mà. Một tôi có một anh bạn linh mục bị điều đó, đang đi trên đường đi xích dầu thì nó đánh chết. Có chuyện nó xảy ra chứ phải không? Cho nên là sự khôn ngoan và cẩn thận thì mình không có ra. Nhưng mà bây giờ tiếng Chúa Thánh Thần thúc đẩy mình, tiếng của lòng thương xót thúc đẩy mình, tiếng của lòng xót thương thúc đẩy mình. Bây giờ một là mất mạng, hai là nó mất linh hồn. Một là mình mất mạng, hai là nó mất linh hồn. Mình phải chọn cái nào? Thôi lạy Chúa, mạng sống con có là gì đâu. Cuối cùng cũng là đem là cần được mấy ký thịt, mấy ký đinh, mấy ký sắt, mấy ký phân voi chứ được cái gì đâu. Nào mở cửa. Mở cửa ra thấy thằng nó đứng. À, may quá nó không cầm gậy. Thấy hallelujah, tạ ơn Chúa rồi, thấy an tâm rồi. Có chuyện gì nó kể vào em con như vậy. Và sau con leo vào bảo thì bây giờ con không biết cách nào được, con biết là sai mà con đành phải leo. May ra gọi cha dậy thì cứu em con cái. Thì tôi thấy rằng nó đã dám liều như vậy, tại sao mình không dám liều? Thôi liều luôn, đi ra thấy xe đập đó rồi mấy người nhà chung quanh. Thì tôi cầu nguyện xong thì từ người mẹ đến anh chị em ra về thấy cái sự bình an nó khác hẳn. Lúc đến thì có hơi ơi cho con ơi, cháu con này trẻ đây, cứ vậy suốt. Mà lúc mà đặt tay cầu nguyện xong rồi mà kênh tôi nói là con tha thứ cho cả người nhà con, nếu người nhà con làm con buồn con phải làm chuyện đó, và bạn gái của con nếu làm con buồn con tha thứ không? Có tha thứ. Tự nhiên gia đình mọi người thân yêu thở phào một cái, vì sợ rằng nó giận gia đình của mình mà nó làm cái gì thì mình cũng có lỗi trong đó. Cho nên khi mà nó thở nhẹ nhàng một cái rồi nó bảo con tha thứ hết, nó lãnh nhận bí tích sinh dầu, mọi người vui lắm, ra về thấy bình an. Lúc đến thì hoảng loạn, lo lắng, xôn xao đủ thứ chuyện, nhưng lúc về với sự bình an mà không thể có được nếu không dám liều mất mạng. Phải liều thôi thưa anh chị em, có những lúc phải liều như vậy đấy. Mà làm sao mình liều được? Xin lỗi, tôi nhát lắm, xin lỗi, tôi sợ lắm. Nhưng Chúa Thánh Thần thúc đẩy, Chúa Thánh Thần đưa dẫn, Chúa Thánh Thần che chở, Chúa Thánh Thần bảo vệ, Chúa Thánh Thần soi sáng cho lúc đó biết là phải làm cái gì, làm như thế nào. Còn nếu mà không có Chúa Thánh Thần, chắc chắn bản tính tự nhiên là cứ đóng cửa ngủ cho chắc ăn, đúng không? Rồi sáng mai ra thì cùng lắm bảo tối quá đâu biết gì đâu, được không? Có ai trách móc gì mình không? Không, không ai trách gì cả. Mà có lẽ Chúa chẳng trách tôi, nhưng mà lòng thương xót của Chúa nhìn vào tôi và nói rằng: này Long ơi, con nói về lòng thương xót, con rao giảng về lòng thương xót, mà có người anh em đang cần xót thương, tại sao mà con sợ mất mạng mà con không dám ra? Lúc tôi ra đi ngang qua tôi nhìn đến Chúa, tôi hỏi Chúa ơi, ra hàm Chúa. Tôi bảo đi. Mừng quá, bảo con đi. Ra mở cửa, lúc đó mới dám ra mở cửa chứ. Anh chị em tưởng tượng con nó vắng lắm, anh chị em nhìn thấy đông người như vậy chứ mà. 10 giờ đêm anh chị em đến đây con nó vắng, chỉ có một chỉ có tiếng con chó nó sủa, lâu lâu nó sủa được cái này biết là còn có tiếng. Chứ còn không có chó là không chịu sủa nữa, vì không có người nó lấy gì nó sủa. Thì ta thấy rằng là đó là một cái chia sẻ mới đêm qua của tôi, cái chia sẻ thứ hai với anh chị em về sức mạnh lời cầu nguyện của Chúa Thánh Thần. Là lúc mà chúng ta sắp sửa chiều hôm nay lúc 1 giờ tôi ra để nước thánh làm phép xong là 1:30, trời đổ cơn mưa rất lớn, mưa như chút nước, anh chị em thấy không ạ? Và chúng ta vào trong nhà thờ này, tôi cứ đứng tôi nhìn bảo bây giờ làm gì, bây giờ đặt tay thì không được, nhà thờ chật quá không thể đặt tay được, làm sao bây giờ? Mà cứ mưa như thế này về cha con mình cứ ngồi nhìn nhau hay sao? Chú bảo đặt mình thánh Chúa. Tôi đặt mình thánh Chúa. Chú bảo lần chuỗi lòng thương xót Chúa, thay vì lần chuỗi mân côi, lúc đó Chúa bảo lần chuỗi lòng thương xót Chúa rồi thì hết cơn mưa. Nói với anh chị em mình là chúng ta lần chuỗi lòng thương xót để hết chuỗi lòng thương xót Chúa, Chúa cho dứt cơn mưa, nhớ không? Mà lúc đó mưa cái kiểu này mà mưa phải 2 tiếng nữa chưa chắc là dứt, đến tối chưa chắc là dứt, với cứ điệu nó cứ một cái nhịp điệu nó cứ ào đều như vậy này, thà nó ào cái xong nó hết rồi nó cứ đều nó dài lắm, mưa bong bóng rồi dài nữa. Thì lúc đọc nền thánh Chúa, lần chuỗi lòng thương xót Chúa, tôi nhắm mắt, tôi cầu nguyện và tôi thấy được hình ảnh của Chúa đứng dầu lòng thương xót đang đứng ở trên và giang hai tay đỡ lấy cơn mưa. Tôi nói với Chúa, Chúa chơi kỳ quá, đông người như thế này mà Chúa để mưa thế này ướt quá rồi, làm sao bây giờ mà ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống mà Chúa gửi Thánh Thần, Chúa gửi mưa là thế nào? Thì Chúa bảo từ từ, cứ đọc hết kinh đi rồi hết mưa, vừa hết lần chuỗi xong thấy cơn mưa hết không? Rồi chúng ta đọc thêm 2 kinh tận hiến và kinh dâng mình nữa, hết luôn trời nó sáng lên, thấy rõ không? Rõ, anh chị em thấy không? Đó có những lúc mà mình không biết cầu nguyện như thế nào thì Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng, hướng dẫn, thúc đẩy mình biết làm cái gì. Và lời của Chúa hôm nay khi mà hiện ra để trao ban Thánh Thần thì lời đầu tiên là bình an cho các con. Lời đầu tiên là bình an cho các con. Chúa nói với các tông đồ, và hôm nay chúng đang đứng ở giữa đây mà nói với chúng ta trong lúc cơn mưa lớn như vậy. Tôi thấy Chúa đứng giang tay nói bình an cho các con, đừng sợ, mưa rồi cũng hết, sau cơn mưa rồi trời lại sáng. Mưa như thế này để mới biết rằng ai thực sự là những người mến Chúa. Mưa như thế này để mới biết thực sự ai là người tín thác vào Chúa. Không mưa, trời đẹp, mọi người đến rồi về có khi không cảm nhận được đâu. Chúa nói như vậy, ta để cơn mưa này để cho mọi người cảm nhận được rằng là lòng thương xót của ta là như thế nào. Nếu không có cơn mưa, mọi người đi đến khô ráo, ra về vui vẻ, chẳng có bị thử thách gì cả, biết được đứa nào tin, đứa nào không tin, đúng không? Và có cơn mưa này thì lời cầu nguyện của chúng ta mới lúc đó là lời cầu nguyện từ trái tim, lạy Chúa xin cho chúng con qua Chúa kinh lòng thương xót Chúa này, xin Chúa che cơn mưa lại đi, xin Chúa lấy áo choàng của Chúa che phủ chúng con đi, để chúng con được đặt tay cầu nguyện, vì hôm nay là ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, ngày cầu cho các bệnh nhân mà. Tôi nói với Chúa Giêsu, Chúa chơi kỳ quá, con không chơi với Chúa nữa đâu. Cứ lúc mà đang cần thì Chúa lại đổ mưa là sao? Chúa bảo không, cứ đọc hết kinh lòng thương xót Chúa đi rồi hết mưa. Vừa đọc xong hết mưa. Và anh chị em thấy một cái điều nữa là chúng ta đọc tay cầu nguyện biết bao nhiêu người, nhưng mà ai cũng được Chúa sờ chạm đến. Tôi chả là cái gì, anh chị em đừng có quan trọng cái tay của tôi, cái chân của tôi, hay là tôi sờ vào tay và đầu vào vai và lưng, không quan trọng. Cái điều quan trọng là anh chị em cảm nhận được rằng đó là sự sờ chạm của Chúa, sự sờ chạm thần linh, mà chỉ có lòng tin mới thấy được rằng đó là sự sờ chạm của thần linh mà thôi, mới thấy rằng dường như có một cái luồng sức mạnh nào đó, có một luồng nóng nào đó, có một hơi nào đó, có một cái gì kỳ lạ qua cái việc mà mình được đặt tay này. Lạ lắm thưa anh chị em, Chúa vừa mới làm xong, em nó bảo tôi là thưa cha 3 giờ, tôi nói nghĩ bụng, tôi hỏi Chúa giờ 3 giờ có làm lễ không, Chúa bảo hôm nay lễ Thánh Thần hiện xuống, ngày chữa lành, mà bây giờ con để cho người ta không được đặt tay chữa lành là sao, cứ làm tiếp đi. Vừa mới làm vừa dứt được 3:15 vừa hết những người ở bên ngoài, chỉ còn một số những anh chị em trong nhà thờ, để lát nữa xong lễ chúng ta đặt tay là mọi người đều được đặt hết. Hallelujah. Có anh chị em thấy không, những cái lúc mà mình bối rối, lúc mà mình hoảng sợ, lúc mình không biết làm gì, lời của Chúa văng vẳng bên tai, bình an cho các con. Để anh chị em mình mỗi người cũng nói với người bên cạnh của mình là bình an cho anh, người bên trái bình an cho chị. Nếu mà gặp ông gặp bà thì mình nói nha, đừng có gặp ông người bảo bình an cho chị, hiểu người tát cho một cái hết mất bình an. Ngó với người bên phải mình là ai chưa, được chưa, ngó chưa, ngó bên trái là ai chưa, rồi tay phải giơ lên, bắt đầu lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con, và xin Chúa đổ tràn Thánh Thần xuống trên chúng con qua lời chúc của chúng con sang cho người bên phải. thì bình an của Chúa ở với người đó. Vỗ vai, bình an cho. Sang người bên trái, ngó với ông hay bà. Được chưa? Có thấy thấy bình an không? Nếu mà nói sai là coi như cả hai người mất bình an đó. Bà quay bà lườm, bình cái mặt hả mày? Tôi thấy có bà hóa lườm, tại vì nó cứ bình an cho ông chứ đang là bà mà. Thì ta thấy là mình phải cảm nhận được cái đó, phải cảm nhận được là lời chúc của Chúa không phải là lời nói suông, không phải là lời nói cho qua, nhưng lời chúc ấy là lời mà đem lại bình an thực sự. Lời của người mà là nguồn bình an, người của người là đấng ban bình an, cho nên mới có thể nói với chúng ta là bình an cho các con. Còn anh chị em mình chỉ cùng lắm là chúc cho người đó được bình an, vì mình có đâu có bình an mà cho người ta. Còn Chúa mới là đấng ban bình an cho chúng ta, vì Ngài ban Thánh Thần nguồn bình an cho ta. Còn ta là lãnh nhận bình an của Chúa và ta chúc cho người khác cũng được bình an như tôi. Chúc cho bà cũng được bình an như tôi. Chúc cho anh cũng được bình an như tôi, vì tôi đã được Chúa ban bình an xuống cho rồi. Bây giờ chúng ta lắng nghe những người muốn con hả? Con muốn lên làm chứng chia sẻ cho Chúa vì con được ơn của Chúa như thế nào. Thánh thần nói các con sẽ là nhân chứng cho những điều ấy, và chính Thánh Thần sẽ thúc đẩy mở miệng người nói và mở tai người nghe để đón nhận những lời chứng này. Con được ơn gì chia sẻ vắn gọn cho mọi người.
Dạ thưa cha, thưa cộng đoàn, hôm nay mẹ con 80 tuổi ở ngoài Bắc vào đây, và gia đình nhà con thì đến đây. Con tạ ơn Chúa, tạ ơn cha, tạ ơn tất cả cộng đoàn. Là cách đây 10 năm thì con cứ phải nói là con đi tu hội, mà Chúa này không gọi con đi tu, mà Chúa này gọi con đi xây dựng gia đình. Thì con chỉ biết là cầu xin với Chúa, thì đến khi con lấy anh ấy thì anh hơn con 12 tuổi, mà anh ấy là một dân ăn chơi tứ đổ tường. Thì có những người họ bảo con là may mà lấy thằng đấy, mà có con tao cùi luôn. Đến khi mà con về thì con chỉ biết cầu xin với Chúa. Mà ngày lễ cưới của chúng con thì cha dự, mà ngày đấy thì cha long đây là dâng lễ chiều thứ bảy ở nhà thờ giáo xứ An Nhơn. Thế là cha dự, con nói với con là con vào xin lễ cưới thì cha bảo là tuần này lễ Chúa Giêsu sống lại không làm được con ạ, tuần sau. Thì con không ngờ Chúa lại ban cho vợ chồng con vào giữa ngày lòng Chúa thương xót. Từ đấy giờ đi thì con vào cha có ban cho con một cuốn nhỏ và một tấm hình nhỏ, con nguyên cầu xin lòng Chúa thương xót. Thế được ba tháng sau thì con có bầu. Rồi một năm sau nữa cha, Chúa lại ban cho con thêm một người nữa, là được hai người con trai.
Rồi cái mấy đứa mà nó bảo là mày mà lấy thằng đó mà mày có con tao cùi, nó có cùi không?
Dạ thưa cha, con tạ ơn Chúa là họ không cùi, mà Chúa ban cho con vẫn có con. Một ơn thứ hai nữa là bây giờ thì con được ơn này là cháu của con nó bị bệnh ở ngoài Bắc, nó chữa hết ông thầy này đến ông thầy kia, hai mươi mấy người cả đông cả tây, nó không hết. Mà nó bảo mẹ nó vây này, mẹ ơi mẹ nấu một nồi cháo, mẹ bỏ một gói thuốc chuột cho con uống con chết đi, tại vì anh em đến cứ bảo vây này, thằng ốm nhà Quang đây á, nó bị thần kinh cha cộng đoàn ạ. Mà nó bảo mẹ nó vậy, đến khi thì mẹ nó cứ khóc mà khuyên con thôi, mà con lại một người gì thì con ở trong này con không biết. Đúng là Chúa Thánh Thần xúi dẩy con và gọi cháu nó vô đây. Thì nó bảo về này, rì ơi rì chở con xuống cha nông. Thì con bảo nó về này, con ơi rì chẳng biết, rì gửi tin nhắn cho cha cũng không nhận, mà gọi điện cho cha cũng không nhận. Thì tôi hai rì cháu mình con tự
gửi tin nhắn có nhận chưa trả lời, còn cũng không nhận. Đừng có đổ oan cho tôi.
Thế là con ở tuốt Bình Dương, thế là con chạy xe con chở cháu xuống nhà thờ Chí Hòa. Thì họ bảo là cha không dâng lễ ở đây nữa, thế là họ cho con một cái địa điểm là ngày đấy cha còn dâng ở nhà thờ Sao Mai. Thế là đi thì Chúa lại thử thách thì cháu con đi, mà mưa nó còn đổ to gấp 3 lần cơn mưa hôm nay nữa, mà con vẫn chở cháu con đi. Là đầu tiên xuống nhà thờ Sao Mai cách đây 1 năm rồi, Thế là xuống thì nó về, nó bảo vậy này, dì ơi mọi khi con đi xe vậy thì con về con đau lắm, con không chịu được. Mà hôm nay con về Chúa ban cho con khỏi rồi. Thì bây giờ và một đứa cháu của con nữa mới cách đây 3 ngày, thì cháu con nó có gửi tin nhắn cho cha, thì cha cũng gửi lại cho con là cháu nó té cầu thang, bị chảy máu đầu, chảy máu mũi mà dập nát nách. Đi thì bác sĩ bảo là phải mổ cấp cứu ngay, mà mấy người em thì truyền máu cho cháu đấy. Thế là con với nó gọi điện vào cho con, thì con bảo là này cháu ơi, bây giờ thì cháu phụ chồng cháu đấy, và lì ở trong này cả mẹ con tất cả mọi người nữa, thì nằm giờ nằm Chúa thương xót lúc 3 giờ chiều hôm qua. Thế là cũng gửi điện, gửi tin nhắn cho cha, thì cha cũng trả lời lại cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Mà hôm nay con gọi điện cho cháu con thì nó nói là bác sĩ bảo là hết chảy máu trong rồi, không phải mổ nữa. Con cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn là con được.
Rồi cái anh chồng của con anh trời đánh thì nó có sao không?
Dạ thưa cha, thì con còn một cái này nữa, mà chỉ sợ mất thời giờ của cha thôi. Thì gia đình nhà mẹ chồng thì chồng con thì ăn chơi tứ đổ tường, còn một người anh cả thì nghiện xì ke hai chế độ rồi, dạ hai thế kỷ rồi. Rồi mà bây giờ thì lúc mà con lấy chồng được hai người con như vậy, thì ông anh ở chung với anh chồng nghiện xì ke đấy, con chỉ biết cầu xin với Chúa thôi. Thế là anh ấy bắt con bán nhà, thì con không biết đi đâu được, con với bán nhà mà Chúa lại sai con đến lên Bình Dương. Bây giờ là ở chỗ thành phố mới, mà đi đến một nơi là toàn có bên nương không, không có một người nào bên đạo. Chồng con cứ chửi con về này, mày đi mua chỗ nào, mua mua ngay cái chỗ mà khỉ ho cò gái này, nhà thờ thì đi 8 cây số, 10 cây số, mà bây giờ làm sao mày đi lễ. Thì con có chỉ nói với nhà con này.
Thế bây giờ anh ấy có đi lễ chưa?
Dạ thưa cha, anh bây giờ thì được ơn Chúa là anh ấy đã đi lòng thương xót của cha. Mỗi một thứ sáu đầu tháng là ở nhà thờ Trung Bắc, mà anh có xuống đây 3 lần rồi cha. Mà hôm nay thì anh không.
Những điều quan trọng là cái đó, cái điều quan trọng là tứ đổ tường, bây giờ tường nào cũng đổ hết rồi, về phải bám vào cái tường lòng thương xót thôi. Về con gửi cái bộ sách những lá thư không gửi cho anh dùm cha nha. Cái anh tứ đổ tường ấy, rồi con gửi cho cha cái máy 507 dặn lòng thương xót Chúa cho cái người gì em hay cháu của con gì đó nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con, bình an cho con. Đấy, nếu mà mỗi người chúng ta nhìn lại thấy hồng ân của Chúa nhiều, cái mà tưởng là bế tắc nhất ở trong nhà dòng đi ra không hợp đầy tu, gọi là tu xuất, mà lập gia đình với là một cái anh chàng tứ đổ tường, mà xuất lại bao nhiêu năm mà gặp toàn cái chuyện gì đâu không, vậy mà Chúa Thánh Thần cứ dẫn đưa từng bước một để ngày hôm nay mạnh dạn lên đây để làm chứng cho Chúa ở giữa cộng đoàn chúng ta. Thưa anh chị em, nếu mà không có Thánh Thần làm sao mà người chị em đó có thể đứng vững con mà lên đây để chia sẻ làm chứng cho lòng thương xót Chúa được. Con muốn làm chứng cho Chúa không? Rồi con.
Dạ thưa cha, con chào cha, chào cộng đoàn. Con là Maria Trần Thị Phương, con quê con thì ở ngoài Nam Định, địa phận Bùi Chu, mà con vào Biên Hòa này con tạm trú được mấy chục năm rồi cha.
Tạm trú mấy chục năm, mấy chục năm còn vẫn tạm trú thì con được ơn gì, vắn tắt thôi kể cho mọi người nghe.
Thưa cha, con trai của con cách đây 10 năm 2007 con có đi ra ngoài Nam Định làm giấy tờ nhà, thì cháu nó bị tai nạn giao thông, bị dập não, rồi bị dập hết cái hàm này, đưa đi 2 bệnh viện mà bác sĩ chê coi là không cứu chữa được, máu miệng, máu mũi, máu tai chảy hết. Thì con trước khi con nghe tin thì con đưa tiền xin khấn các nơi, rồi con cứ đọc kinh, con tín thác vào Chúa, lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Thì được 28 ngày con nó bất tỉnh không biết gì hết. Thế là bác sĩ lắc đầu và cho về, nhưng mà con khóc, con năn nỉ là thôi nhờ bác sĩ cứu chữa con. Giờ con được có 2 cháu thôi mà giờ.
Bây giờ sao rồi?
Dạ thì
bây giờ sao rồi?
Sau 28 ngày thì con được Chúa cứu, thì cháu nó mở mắt ra là nó biết mẹ, rồi bác sĩ đưa lên lầu 18 mổ não cho cháu, rồi mổ cái hàm cho cháu, là tất cả là hết 200 mấy chục triệu cha. thì con hôm nay con nên con tạ ơn Chúa, Chúa đã cho gia đình con được hồng ân như vậy. Rồi con thân của con thì con đã đi mổ đĩa đệm mà dưới ngang lưng này với lại ở trên cổ này cách mấy năm, con đi mổ 2 lần cha. Thì con cũng xin từ hồi mà cha ở Chí Hòa thì ba mẹ con cứ đi lên nhà thờ Chí Hòa, thứ năm nào chúng con mẹ con cũng đi cầu xin Chúa thì Chúa cho con mổ được mọi sự bằng an. Đó, sau rồi cách đây khoảng 5 tháng thì con trai con từ hồi cháu bị tai nạn giờ nó chưa có con cha, cưới cũng được 9 năm rồi mà cháu chưa có con. Thì con cũng cầu xin Chúa làm sao mà cho con được có một đứa cháu nhưng mà vẫn chưa được. Thì con đi khấn ở nhà thờ Chí Hòa với từ hồi cha về đây tháng nào con cũng đi đầu tháng. Thì con xin mà vẫn chưa được cha. Thì cháu nó buồn, nó uống rượu. Thì cách đây 5 tháng con mới nói với con dâu con là con ơi con nhắn tin cho cha, xin cha cầu với cộng đoàn cầu xin cho con chồng con đi. Thì con dâu con nó nhắn tin cho cha, từ hôm đó đến giờ thì con nó bỏ được rượu rồi cha. Thì con tạ ơn Chúa là con được ba ơn như vậy ạ.
Hallelujah. Bây giờ to lên hallelujah. Rồi bây giờ cha gửi tặng cho cái thằng con của con được Chúa cứu ấy, mà bây giờ đang mong khao khát có đứa con đó. Nó đã bỏ được rượu, bộ sách Như Lá Thư Không Gửi, Lòng Thương Xót Chúa tập 1 và tập 2 nha. Rồi con có mấy 500 bài giảng chưa?
Dạ, thế cha con mua hơn chục cái, con đưa con biếu những người bệnh hoạn á, con đưa con biếu người ta, giờ con cũng có rồi ạ. Ngày nào con cũng mở mạng con coi cha làm lễ trực tiếp ở trên mạng trên tivi á, nhà con tối nào con cũng mở hết, cứ 12 giờ 1 giờ con mới đi ngủ. Dạ, con cảm ơn cha, cảm ơn con.
Rồi anh bạn nào anh hả? Rồi anh vui lên. Thưa anh chị em, nhiều khi chúng ta cầu nguyện không có ơn của Chúa thì chúng ta dễ thất vọng, và khi mình thất vọng mình lại bị ma quỷ nó cám dỗ là đi nhậu vì xin không có được. Đó là cái đáng sợ nhất, cái mà Chúa Thánh Thần gìn giữ chúng ta khỏi mọi sự dữ, đó là cái ơn mà trung tín, ơn trung tín với Chúa. Dẫu nó có như thế nào mình vẫn tín thác vào Chúa, lạy Chúa Giêsu. Đó nó mạnh lắm thưa anh chị em, phải có một cái ơn mạnh lắm mới nói được cái lời tín thác là con cầu nguyện 10 năm sang năm thứ 11, biết đâu Chúa lại cho đứa con, mình đâu có biết được. Mà nó chưa, Chúa sắp cho thì nó lại nó uống rượu. Chứ bảo ta sắp cho mày, mày lại đi uống rượu hỏng quá, uổng quá. Giá mày không uống rượu là mày có con rồi. Ví dụ như thế, cho nên mình phải kiên trì và tạ ơn Chúa là nó đã bỏ được rượu. Còn con có uống rượu không?
Dạ con có uống, nhưng mà con đã xin cho lòng thương xót cho Chúa cho con, giờ con bớt rượu rồi.
À vậy con cũng thuộc lại bơm rượu.
Dạ.
Phải không?
Con là được, cũng là con xin rượu. Con
là
Phan Thị Bồ Nguyễn Văn Thành, 46 tuổi, con ở giáo xứ Quan Vĩ, tỉnh Hà Nam. Nay con có được ba ơn của Chúa thì nay con xin chồng cha và cộng đoàn con làm chứng. Con
rồi nói thứ nhất, ơn thứ nhất nói to lên.
Ơn thứ nhất của con là cách đây 5 năm thì con với bệnh thói cuộc sống này mới gai cuộc sống. Thế nhưng mà con mất 4 năm để con quá đau, con đi làm ở đây làm mọc như theo như là thánh chú xe mọc đấy. Thế là con cứ đau, cứ lần đau thì con kêu lại Chúa xin cứu con. Thế từ giờ hôm con biết lòng thương Chúa xót ở trên này. Thế hôm con mùng 1 tháng 4 thế con lên đây thì con cũng xin khấn. Thế con xin khấn thì giúp cho người Chúa cầm cái gậy lúc Chúa chân con chia con nửa theo chú Phạm mà lưng con. Thế từ lúc giờ là con thấy khỏi, bây giờ con bê khoảng 50-60 cân bằng cái gỗ đấy, con cũng không đau nữa.
Rồi ơn thứ hai.
Dạ ơn thứ hai thì con gái của con năm nay học lớp 6 thì đang nghiên thì con các gái nó đi học thì cứ mắt nó kém, thì con chờ con đi khám mắt thì con bị cận thị. Thế cận thị thì con cũng đeo kính được 2 tháng, thế bảo thôi thì lúc nào bố đi vào trong này thì bố xuống lòng thương xót thì bố cầu nguyện cho con thì cho con nhanh khỏi. Thế về được cách đây khoảng 20 ngày thì con bảo là bố ơi, Chúa cứu con rồi, vừa cho con có đêm mắt sáng rồi bố à. Thì lúc nào bố xuống đấy thì bố tạ ơn Chúa cho con.
Rồi ơn thứ ba.
Dạ ơn thứ ba thì mẹ vợ của con cách đây 2010 mẹ con mới 60 tuổi, mẹ con có trèo cây nhãn cao khoảng chừng 4 mét đấy. Thế là
mẹ con 60 tuổi dạ. Trèo cây nhãn cao 4 mét.
Dạ. Thế là bị với để cắt cái cành nhãn nước quả ở nhà, thế không may bị rớt xuống. Thì rớt xuống thì lúc mẹ con thì không có ai, mãi sau thì mẹ con mới tỉnh đi bò ra thì kêu ở xóm sang hỏi cứu. Thế thì lúc đó thì mẹ con mất nằm mất 2 năm, nhưng mà chỉ có nhờ thầy xuống bó thuốc thôi. Nhưng mẹ con mà thôi mẹ vợ cánh vác khách nhé nữa chứ của Chúa thì mất 2 năm, nhưng mẹ không có thuốc cho em gì cả, chỉ có Chúa cứu mẹ thôi. Đấy, nhưng mẹ con có ơn của mẹ con xin hết.
Đã khỏi rồi.
Dạ mẹ con khỏi rồi ạ.
Thì có leo con nữa không?
Dạ mẹ con bảo giờ mẹ con sợ rồi.
Rồi con về con gửi cho mẹ con cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót giùm cha nha.
Con cũng muốn là cha, bởi vì tuần hôm 18 tháng 4 ấy con cha cho con 2 cái đài, cái máy, thêm là con gửi về quê. Nhưng bây giờ có 3-4 em bị bại nhiệt trên xe này, các bắt đền con. Thế bảo giờ thì con chỉ bắt đền Chúa cho con 4 cái đài cho các em bại nhiệt giờ không đi lễ được. Đấy.
Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, rồi đủ 47 liệt. Còn con đây là lấy tặng cho con bộ sách Những Lá Thư Không Gửi nha. Dạ. Lấy thư không gửi tập 1 và tập 2.
Thắp sáng lên, thắp sáng lên trong tim tình yêu Chúa, thắp sáng lên trong tim tình tuyệt vời.
Chỉ cần như vậy thôi, thắp sáng mà đâu cần làm. Rồi mời con. Rồi con.
Con
đứng trên này, đứng trên này cho cảm rồi.
Con chào cha và chào cộng đoàn. Tôi con đạo bổn đạo Tân Tòng, con là du xe Đào Văn Phong.
Rồi Phong nói to lên, Phong, Phong mấy tuổi ở đâu?
Con sinh năm 71, con ở Biên Hòa, Hồ Lai.
Rồi con là một người Tân Tòng mới theo Chúa, con được ơn gì của Chúa nói to cho mọi người nghe.
Con tháng 12 năm 2016 con một cái biến cố bị chạy cuộc sống, mới là dây thần kinh. Thế là con mới làm cho nhà ông chủ kia, con là chủ thầu, thì con làm nhà ông ấy thì con nghe thấy ông có cái máy của cha này. Thế là con bảo không biết cái ông nào ông nói gì đây mà. Thế là ngồi ở ghế đá đau quá, nhưng vẫn phải chỉ đạo thợ thuyền này làm, cuối năm rồi. Thế là bảo ông cho tôi mượn cái máy. Thế ông mang ra cái máy thì nghe. Thế xong giờ ông mua cho một cái, về tối nghe mới con nhắn tin cho cha, xin biết số điện thoại thì nhắn tin cho cha và cộng đoàn cầu nguyện cho. Thế là uống thuốc tây thuốc ta không khỏi, nhưng mà từ lúc mà cha nghe lòng thương xót thì cầu nguyện, thứ 2 tuần sau là khỏi. Mà đi lại đi tái khám lại thì y bác sĩ phải ngạc nhiên. Thế thì là rồi con cũng đã hứa với Chúa là Chúa cho con khỏi cái lưng này quá tuyệt vời rồi. Thì trong cái cuộc đời còn lại con còn sức khỏe đi làm thì con sẽ cắt ra một phần lương để con giúp đỡ người nghèo. Đấy.
Đây anh là một Tân Tòng cho nên là tôi có món quà này tặng cho anh, đó là tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Anh thỉnh lòng Chúa thương xót về, Chúa nói rằng ta mong khao khát mong ước là gì cả lên, gì cả lên, là mỗi gia đình đều có tấm ảnh này và treo ở nơi trang trọng nhất trong nhà. Và Chúa hứa những ai đến kêu cầu lòng thương xót ta trước tấm ảnh này, ta sẽ không để họ thất vọng, và ta sẽ bảo vệ họ như vinh quang của ta. Và giờ ra đi của họ, những ai kêu cầu lòng thương xót Chúa trước tấm ảnh này, giờ ra đi của họ không phải là giờ ra đi trong sợ hãi, trong kinh hoàng, nhưng mà ra đi trong bình an, về với lòng thương xót của Chúa.
Mỗi lần con đi là con đều mỗi lần con đi lên đây, con đi lên đây là 4 lần rồi. Lần nào con đi con đưa anh em ngoại đạo đi đi cùng để thợ đi làm cho con. À, còn con mua nhiều máy lắm, con cứ về con phân phát cho người ta.
Đúng rồi. Tạ ơn Chúa. Anh à, rồi đâu. À, thưa anh chị em, một người tân tòng mà được ơn của Chúa và mỗi lần đi về là phải có phương tiện, có điều kiện để mà tặng máy cho những anh chị em ngoại đạo để họ biết đến lòng thương xót của Chúa. Mỗi người chúng ta làm công việc đó là chúng ta đang làm việc mà Chúa Giêsu nói như cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con. Thầy sai các con ra đi loan báo lòng thương xót Chúa cho mọi người để ước mong gì ngày thầy đến lần thứ hai, không một ai trên trái đất này mà không được nghe nói về lòng thương xót của Chúa. Nhiệm vụ mỗi người chúng ta đấy, thưa anh chị em, làm thì được thưởng mà không làm thì...
Con chào cha, con chào tất cả cộng đoàn.
To lên.
Dạ. Con là Paulo Trần Công Danh, thuộc giáo xứ Đồng Tâm, ở Nghệ An, địa phận Vinh. Hôm nay con vào con làm chứng cho Chúa, rồi con cũng vào để cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Vừa qua ngày mùng một rạng ngày mùng 2 tháng giêng vừa rồi đó, con là bị cái bệnh, cả đời con cũng chưa gặp, nhưng mà sau cuối cùng lại là biết là cái bệnh tim. Thì thưa cha và cộng đoàn, cái đêm mùng 1 rạng ngày mùng 2 á, thì là nửa đêm về sáng là con thấy đau, đau từ trên lên trên cái cuống họng, nhưng mà đau xuống đến ngực, mà cứ đau nữa, đau lần mô lần nít lần đó. Sáng là con mới nói vợ con là bà, bữa nay tôi có bệnh mới rồi. Bà lại không tin, lại nghĩ là nó con nói chơi. Bà con mới nói đó là bà thì không biết là nhắn tin cho cha rồi công đoàn để con cầm nha. Là sáng là nhờ đứa con dâu, dạ vâng, đây là con nói nhỉ, sáng nhờ đứa con dâu là nhắn tin cho cha và công đoàn, cha cũng nhắn tin lại là cha cầu nguyện cho. Bây giờ con nó tóm tắt sau là con chuyển con đi viện lên nằm được một ngày ở tuyến viện huyện là 1 ngày 2 đêm. Thì đến gọi là sang ngày thứ hai thì là con đang nằm á, là con thấy nghe thằng con trai của con là nói là dư ta xin chuyển viện thôi. Trong thâm tâm của con nghĩ dư nói thì cha bỏ quá công đoàn thông cảm cho con nói bay không làm được, nghĩ là 10 nữa, vì con nghĩ mới vào thì họ cũng phải giữ lại 5 ngày 3 ngày để họ theo dõi, rồi người ta chữa không được người ta mới cho đi. Sau được một tí là con thấy con của con nó lại là con mới hỏi đăng rồi, họ nói là được rồi, họ đang làm bệnh án. Đứa con mới nói là cảm ơn Chúa vì Chúa đã can thiệp trong cái chuyện này, người ta mới cho con đi. Khi đó là con cảm tạ ơn Chúa, mà thực tế là đứa chẳng không có Chúa can thiệp vào thì ngay lúc đó đến cái ngày đó thì họ cũng chưa giải quyết cho con đi. Con biết là có Chúa can thiệp cho con mà Chúa đã thương con. Rồi trên cái bệnh của con đó, khi nó đau là mặt là thâm tím hết, người là lạnh cống, từ chân tay là lạnh như thể chết rồi. Bữa trên đường đi từ huyện xuống tỉnh nha, là thằng con đứa em trai của con là ngồi dưới đằng đuôi nhìn lên con là thấy là mặt con tím đen hết. Tay là định lấy để bóp cho con, cái là rời đi hai cái chân của con là hắn định hét lên, nó nghĩ con chết rồi. Đôi khi là nhìn lên hai cái trái tay, như nhà con hay kinh nghiệm mà nếu mà người gần chết thì chết là hai cái trái tay anh kinh. Con thấy là chưa quỳ. Đó là rất là
sao chết thì hai cái tay nó là sao?
Hai cái tay nó quắp vào đấy nha này.
Quắp xuống vậy hả?
Vâng, là.
Ngó coi tay bên cạnh coi nó quắp hết chưa.
Sau anh mới nói là đó là anh chưa chết. Sau bắt sau con về là nói chuyện lại nữa. Nói là anh chưa chết do cơn đau quá. Rồi chuyển vào đến trong bệnh viện.
Cuối cùng thì bây giờ sao, căn bệnh tim của anh giờ sao rồi?
Dạ. Vâng, đấy con nói chỉ một tí nữa là hết rồi. Rồi con vào là nằm ở trong đó 5 ngày đến ngày thứ 5 sang ngày thứ 6. Thì là cái đêm là con ăn cũng đau cả đêm, tầm con khi con nằm cũng khuya rồi là con vói tay đều. Con lấy cái điện thoại con coi thì con thấy là 4 giờ rồi. Trong thâm tâm của con nói là thôi thì đọc kinh thôi. Đứa con vừa lấy 4 trường hạt mình cối, đó là con chuối tinh mình cối là con lần hạt. Thế là con vừa làm dấu xong con đọc kinh đại gia cái. Khi đó là con đau không biết chi nữa hết cả, nhưng thế mà con vẫn cố gắng còn đọc. Sau là con liệt quá rồi con không biết là mấy chục nữa. Sau cái tay trái này là con vuốt ra cái con coi thì còn nhiều không. Con thấy còn 10 nữa là biết mình đã lần được 40. Rồi từ đó trở đi là con lịm luôn không biết chi nữa cả.
Cái đứa con gái của con là thấy con đau là biết, con không kêu nữa mà biết là khi mặt con thâm nữa đó, hay lại đi kiếm thuốc giảm đau cho con đó, mà lại nơi gì con đã nằm dưới đất rồi, con lăn mà rớt xuống dưới đất, tức là nó bùng con lên, lên là đặt lên cái giường cái là con, là con biết, là con thở một cái là con hít vào sâu, là con thấy là hắn nhẹ tưng như không có chuyện gì nữa xảy ra, như thể ta đang vác một cái vật gì rất nặng mà liệt rồi ở trên vai người ta thả ra, nó khỏe đến mức độ như chăng. Đó là sau con ngóc dậy cái gì đứa con gái của con nó nói là để con đỡ, như các bữa nữa, con không đi được nữa, ngồi lên ngồi xuống con không ngồi được nữa, phải đỡ hết cho mà. Hắn nói là đứa con đỡ là không, để chào ngồi dậy, chứ con ngồi dậy chứ con bỏ chân xuống giường. Rồi con đi ra, hắn cũng nói để con chắc, chứ là không để cha đi thôi. Tức là con đi ra được 15 mét cả vô cả ra. Nói phào vào là con nói là Chúa đã cứu chữa cha rồi. Nhưng bây giờ là nhẹ nhõm rồi, nó có một cái đầu lớn lên một tí một nữa hết. Đến khi là ngày bữa đó là mấy ngày đó là bệnh viện họ rất nghỉ Tết. Sau cuối cùng là chiều lại là họ đã cho con đi để đặt tên. Họ là nói là bị hẹp mạch vành, tắc mạch vành. Nhưng mà khi con lên nằm trên cái bàn chụp ấy rồi thì chiếu vào thì con có đau đớn gì nữa mà cha. Thì họ nói chỉ có hơi hẹp thôi chứ không phải đặt. Còn con đã tạ ơn Chúa. Nếu Chúa mà không cứu chữa con thì bây hôm nay con không được đứng đây trước cha, trước cộng đoàn để làm chứng cho Chúa và cảm ơn cha. Và cuối cùng con kính chúc cha.
Rồi, tôi gửi tặng cho anh cái bộ sách Những Lá Thư Không Gửi Lòng Thương Xót Chúa nha. Thôi được rồi. Đây. Rồi, tặng cho một cái máy 500 bài giảng Lòng Thương Xót Chúa nha. Thì Chúa chúc lành cho anh. Như cho người khác. Rồi, bé lên đây. Nãy bé 3 tháng tuổi giờ mới làm chứng cho Chúa. Rồi, còn nói rồi.
Kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, đó là trường hợp, đó là trường hợp 7 năm về trước của anh rể con á, anh bị sét đánh liệt nửa người luôn, mà không biết cái gì hết, là ngơ ngác, không biết, nói chung là không còn minh mẫn như người bình thường nữa. Bệnh viện trả về rồi và kêu nhà làm tang sự đó. Thế gia đình con là kêu chuyển đi Sài Gòn. Thế xuống Sài Gòn thì ba con á, ba đẻ con á có điện cho cha và may là gặp cho cha, cha cơ hiệp ý cầu nguyện cho nhà con là làm lòng thương xót 7 ngày đó, làm rồi bắt đầu ăn dễ con bắt đầu phục hồi và bữa nay là đi được, vác được, làm mọi sự bình thường hết lại đó.
Dạ. Anh rể con tên gì?
Trần Quốc Hưng.
Bao nhiêu tuổi nhá?
Năm nay chắc ba mấy tuổi con.
Đang ở đâu?
Ở Đắk Lắk luôn.
Rồi. À, con không mang gì được, con gửi cho anh rể con một cái chuỗi nha, chuỗi lòng thương xót Chúa, nói là anh đã được Chúa cứu, sét đánh, gọi là thằng trời đánh không chết. Trời đánh mà lòng thương xót Chúa vẫn cứu. Thưa anh chị em, giờ chúng ta mời một người anh thanh niên nữa đến để mà làm chứng về những ơn mà Chúa ban xuống. Vì Chúa Thần nói là anh chị em có ráng đứng mưa để nghe để tí nữa được không? Được không? Được không? Được không? Rồi, xin cho ta hy sinh tí xíu nữa nha. Rồi, xin mời anh.
Thưa cha, con là Đa Minh Trần Văn Tạc.
Nói to lên anh ơi, là nói to lên cho mọi người nghe, tại vì họ không thể nghe được nếu mà ta nói bé.
Thưa cha, con là Đa Minh Trần Văn Tạc ở giáo xứ Hải Lâm. Con ở giáo phận Bà Rịa. Thưa cha, con được hai ơn rất là trọng đại. Một ơn thứ nhất là cách đây 5 năm, thì lúc bây giờ khoảng tháng 9 con đi làm hầu vào lúc buổi chiều, vừa làm được chừng 15 phút, ông thầu ông kiểm tra cái dàn ở trên rất an toàn hai lần rồi, lần thứ ba mới cho con với một anh cai nữa là leo ra làm ở trên không gian ở ngoài đó. Thì vừa mới làm được khoảng 15 phút là nó sập dàn từ trên xuống chợ, thì anh ấy té xuống cái đà mới đổ 30-40 mà dài 5 mét. Còn con thì rớt một phát từ trên, nó đi qua một cái hàng dây điện, mấy chục dây điện, xong nó vắt người con xuống dưới cái đống gạch, thì con té nằm ngửa mà nó đứt đôi lưng con, là từ xương chậu này sang xương chậu kia là bị mẻ sụt, xương sống thì bị dập. Con phải nằm úp không, người ta băng bó máu, tức là garo không có như tay chân vào cầm máu được. là người ta bao nhiêu bông gòn thì con nằm ở dưới xứ biển bông cá nhiều lắm, họ băng cuốn hết lấy người con như cái con cá đấy, xong cái họ đưa đi cấp cứu luôn. Thì con lên trên đó cái anh người ta đưa con vào city rồi âm lại cứ đưa vào xong rồi đưa ra không có kết quả. Lần thứ hai vì lúc bây giờ chú mang cho con tỉnh lắm, người ta điện lấy điện thoại con điện cho gia đình đến, thì bắt đầu người ta đưa ra người ta phẫu thuật, vì người ta mở ra thì thấy xương sống con dập lung tung, người ta lại đẩy vào lại đi làm lại nữa. Đây xong lần thứ ba bắt đầu người ta mới quyết định người ta phẫu thuật cho con.
Rồi cuối cùng thì bây giờ anh không sao cả là như thế nào?
Cha tôi cha thì về sau người ta mới bảo người ta bắt ông trưởng khoa đấy.
Ông cuối cùng thì sao? Cuối cùng bây giờ anh được chữa chữa như thế nào?
Tôi cha có 8 ngày sau là ngày thứ 9 con được ra viện, mà chú ban cho bây giờ con rất khỏe, con vẫn bình thường, không có gì ạ.
Thưa anh chị em, một người mà dập hết xương sống té cái dàn giáo cao như thế đó, tưởng như nát bét ra, nếu mà có khỏi thì cũng bại liệt hay là yếu, nhưng mà vẫn khỏe mạnh đến trước mặt chúng ta đang làm chứng đây. Còn ơn thứ hai,
thưa cha, ơn thứ hai thì hôm 2 tháng 2 con có lên bảo vì nhiều người chúc con về quê, nhiều người chúc mừng con nhiều quá nên con khản tiếng cũng không nói được. Là con của con là Trần Thị Anh Thi, sinh ngày 2 tháng 2 thì năm 16, cháu bị bệnh tim bẩm sinh, cháu lủng 11 lỗ. Hôm đó con có đưa cháu, hôm nay gia đình con cũng đi mà con ở ngoài. Thì khi hôm đó con đến đây thì cháu cũng còn một lỗ 0.025. Còn trước đó đầu tiên 11 lỗ thì cứ một tháng hai vợ chồng con đi Sài Gòn một lần. Cũng chỉ là gọi là thở oxy rồi này khác, vì đã 2 lần án lên mổ, một lần Đại học Y Dược, một lần Hoàn Mỹ. Còn 7 lần ở Nhi Đồng 2 thì họ cũng mà mổ, nhưng mà cứ đưa lên mổ lại không được, lại chẩn đoán lại, rồi họ chọc tủy sống rồi họ đủ các kiểu ấy. Thì con thấy tội lắm, đêm con cứ ra ngoài đài Đức Mẹ ở thì chú mang cho đến cách đây khoảng 12 ngày cháu lại đi kiểm tra lại lần ấy. Chú mang cho các bác sĩ bây giờ kết luận là bệnh tim cháu đã khỏe, không còn cái gì nữa, là
bệnh tim 12 lỗ.
Dạ, 11 lỗ dạ.
11 lỗ, còn một cái lỗ nữa. Cái lỗ của lòng thương xót. Cái quan trọng là cái đó đó. Nếu mà không có cái lỗ đinh từ trái tim Chúa đứng vào lòng thương xót đổ ra thì có bao nhiêu cái lỗ cũng vứt đi hết, không làm gì được hết. Nhưng nhờ lỗ đinh từ nơi trái tim Chúa mở ra mà ơn phúc, ơn của Thánh Thần tuôn trào xuống. Từ trái tim của Chúa, nguồn suối Thánh Thần tuôn trào xuống hết ơn này đến ơn khác. Mà ngày hôm nay chị em nghe những lời chứng này, rất tiếc là vì trời mưa cho nên chúng ta không thể kéo dài mãi được. Tặng cho anh bộ sách Những Lá Thư Không Gửi, lòng thương xót tập 1 và tập 2 nha. Có máy chưa?
Dạ, dạ thì cha con có rồi, con cũng rồi. Có tặng cho.
Rồi, xin Chúa chúc lành cho anh, rồi gửi lời thăm cháu nha. Con bé mà tim bẩm sinh đó thì tặng cho cái này đi 11 lỗ. Đây là tràng chuối 10 kinh. Lòng thương xót nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho cháu. Cháu nó được gửi dưới kia nhưng mà vì đông quá không có chen lên được để làm chứng cho mọi người. Chúng ta thấy là những ơn phúc mà Chúa ban hết ơn này đến ơn kia là nơi Thánh Thần. Và một cái ơn lớn nhất mà ngay tại đây chị em mỗi người đều có thể về mà nói mà làm chứng được cho mọi người, đấy là gì? Đấy là ơn Thánh Thần đổ xuống trên giáo điểm Tin Mừng này. Chúng ta, anh chị em là những người từ muôn phương về đây, mà khác biệt về giới tính, về trình độ văn hóa, về địa phương, người thì người Bắc, người thì người Trung, người thì người Nam, có khi nói là chẳng hiểu nhau cái gì cả, nói gì nói là chẳng hiểu gì. Rồi em cho gì cho chó em hay là khá như vậy. Dù là chúng ta có nhiều cái ngôn ngữ khác nhau, âm độ ở địa phương khác nhau, nhưng vẫn đến đây được với nhau, cùng có chung một tấm lòng, đó là lòng thương xót, cùng có một ý hướng, đó là ý hướng ngay lành. chính Thánh Thần mới nối kết anh chị em mình lại với nhau được. Chính Thánh Thần mới mở miệng những chứng nhân để mà mạnh dạn mà nói được. Thử hỏi những người này có bao giờ họ xuất hiện trước đám đông để nói bao giờ chưa? Chưa. Vậy mà sau ngày hôm nay họ dám mạnh dạn họ lên đi họ nói được. Và chúng ta cũng vậy, mình ngồi xin lỗi chị em đi lễ mà cha nào giảng chừng 10 phút là mình đã muốn mệt lắm rồi, mà đây chị em nghe cả gần một tiếng đồng hồ những chứng nhân họ đi nội chia sẻ như vậy mà mình vẫn còn có thể nghe được, thì Thánh Thần mở lòng, mở tay, mở trí anh chị em ra để mà nghe, mới hiểu, mới thấm, mới cảm nhận được. Còn nếu không thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thể nào hiểu được đâu thưa anh chị em. Và chắc chắn chúng ta sẽ chán vô cùng vì có cái gì hấp dẫn đâu. Nhưng hấp lực sức mạnh của Thánh Thần mở miệng người nói, mở tai người nghe, mở lòng để tiếng nói từ trái tim đến với trái tim. Thứ hai nữa, anh em về cảm nhận đi, tại chính giáo điểm này anh chị em đến đây, Chúa mở hầu bao của anh chị em ra. Khi mà mở lòng thì mới mở túi, đúng không? Còn nếu mà không mở lòng thì túi mình đậy lại, bóp cho chặt, giấu cho kỹ, chôn cho sâu. Còn khi mà Chúa Thánh Thần đã mở lòng anh chị em ra thì anh chị em cũng mở túi của mình ra để chia sẻ cho những người nghèo. Tôi vẫn kêu gọi anh chị em đến đây, bớt ăn, bớt chi tiêu đi, bớt mua sắm đi. Đừng có nghĩ rằng ồ mình đến đây đi du lịch, đến đây mua cái này, mua cái nọ, mua cái kia, vô nhà hàng này, vô quán nọ, vô quán kia. Đừng, không có ghé quán này, không ghé quán nọ, không ghé quán kia, chỉ có ghé vào lòng thương xót mà thôi. Ăn uống thật đơn sơ, thật thanh đạm, để dành thời giờ thay vì ngồi tám gẫu với nhau, dành thời giờ mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa, cầu nguyện Đức Mẹ. Ai làm được điều đó nếu không có Chúa Thánh Thần? Mạnh dạn lên, ai làm được điều đó nếu không có
Chúa Thánh Thần?
Rồi anh chị em đến đây rền rĩ cầu nguyện như vậy, ai mà có thể cầu nguyện trong mình được? Thánh Phaolô nói rằng chúng ta không biết cầu nguyện cho thế nào, nhưng mà Chúa Thánh Thần cầu nguyện trong chúng ta. Đấy là một cái ơn rất lớn. Ơn thứ hai là anh chị em mở lòng của anh chị em ra để chia sẻ cho những người nghèo. Tháng 6, tháng trái tim này, chúng ta sẽ chuẩn bị cho hơn 1.000 học bổng cho những em học sinh nghèo cấp 1, cấp 2, cấp 3 và đại học nữa. Thì Chúa Thánh Thần mở lòng anh chị em ra để tất cả chúng ta xây dựng con người, đầu tư vào cho cái trí tuệ của các em hơn là chỉ có cơm áo gạo tiền. Thay vì gạo, thay vì mì như mọi lần chúng ta vẫn đi, thì lần này chúng ta giúp các em có tập vở, có sách vở, có cặp, có quần, có áo, có tiền đóng học bổng, có tiền đóng học phí để các em có thể đi đến trường. Đấy là Thánh Thần mới thúc đẩy chúng ta làm được chuyện đó. Và đến đây chẳng có ai tiếc gì cả. Và cái thứ ba, cái lạ nhất là gì? Lạ nhất là cái sự bình an. Chúa nói bình an cho các con. Chúa nói bình an cho các con. Anh chị em giơ hai tay lên. Chúa nói
bình an cho các con.
Chúa nói
bình an cho các con.
Và chúng ta nghe Chúa nói với từng người: bình an cho con Mai, bình an cho con Cúc, bình an cho con Bé Diễm, bình an cho con Trần Đình Long, bình an cho ông ngồi xe lăn ông, bình an cho anh ngồi xe lăn anh, bình an cho bà, cho chị. Chúa đang nói với từng người chúng ta bình an cho con. Mà làm sao mình có được bình an nếu mình không tín thác vào Chúa? Vì Chúa nói nhân loại chỉ tìm được bình an đích thực khi họ chạy đến với lòng thương xót Chúa với trọn niềm tín thác. Và khi chị em tín thác vào Chúa, Chúa Thánh Thần làm cho anh chị em được hết lòng tín thác vào Chúa. Chúa Thánh Thần ban cho anh chị em sự bình an sâu thẳm. Anh chị em đến đây đau ốm bệnh tật, nghèo túng, khổ sở, khổ cực, khổ nạn đủ thứ hết, nhưng Chúa nói bình an cho các con. Và anh chị em tín thác vào Chúa, phó thác nơi Chúa ốm đau bệnh hoạn tật nguyền lo lắng nghèo túng của mình, rồi Chúa sẽ biến sự dữ trở thành sự lành, rồi Chúa Thánh Thần sẽ cất đi những đau ốm bệnh tật của anh chị em, sẽ chữa lành mọi vết thương thể xác tâm hồn của anh chị em, và ra về anh chị em cảm thấy mình rất là được bình an. Và chúng ta có nhiệm vụ là như cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con, hãy ra đi làm chứng cho quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Nào mấy chị em, chúng ta cùng hát cầu nguyện lời mà Chúa nói với mỗi người chúng ta là thần khí Chúa đã sai tôi đi. Hôm nay Thánh Thần Chúa đến và sai tôi đi loan báo làm chứng cho mọi người biết về quyền năng lòng thương xót của Chúa. Mấy chị em cùng hát mạnh dạn lên cầu nguyện: thần khí Chúa đã sai tôi đi. Vừa hát vừa làm theo cửa điệu nha. Xin mời anh chị em cùng giơ hai tay.